Trực giảng cái gốc của thiên hạ thái bình, tập 3B. Pháp sư Định Hoàng chủ giảng ngày 3 tháng 12 năm 2012, giảng tại thôn Nghĩ Mát, Đại Đường, Hồng Kông. Miễn vi lương thiện giả, như vậy có thể bồi dưỡng con trẻ thành người lương thiện. Cho nên giáo dục nhân quả quá quan trọng. Nhân quả này cũng bao gồm việc cho các em biết có thiên địa quỷ thần, có Phật Bồ Tát, trong không gian duy thứ khác có rất nhiều, rất nhiều sinh linh có trí huệ, thần thông còn lớn hơn loài người chúng ta rất nhiều. Chúng ta không thể nào bất kính đối với họ. Kính thiên địa quỷ thần, tức là chính mình phải hành thiện tích đức, không thể làm chuyện thẹn với lòng, không thể hổ thẹn với thiên địa, mạo phạm quỷ thần, khinh nhờn Phật Bồ Tát. Bên dưới nói về trong nhà, bất luận người nào, cho dù là nô bộc trẻ nhỏ cũng không được đánh mắng. Đây là giúp con trẻ từ nhỏ nuôi dưỡng tâm nhân ái, kính người, lễ người. Cho dù trong nhà của mình có người giúp việc, hoặc là có trẻ con nhỏ hơn con của mình, cũng không thể nào đánh họ, mắng họ, không thể nào làm mưa làm gió. Phải cung kính, thành khẩn, thân thiện với tất cả mọi người, giáo kỳ kính sự tôn trưởng, tu dĩ từ mục. Đối với trưởng bối, thầy cô, nhất định phải cung kính, phải biết phụng sự. Kính thầy, đó là sư đạo. Sư đạo xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Không có hiếu đạo thì không có sư đạo. Vì vậy hiếu đạo là căn cơ, căn bản. Hiếu đạo là cha mẹ phải dạy các em, làm mẫu cho các em coi. Phía trên cha mẹ có cha mẹ, mình hiếu kính cha mẹ của mình ra sao thì con trẻ sẽ học theo mình. Dạy hiếu là dạy như vậy. Quý vị không cần nói con phải hiếu thuận với mẹ, quý vị không cần nói vậy. Em nhìn thấy quý vị hiếu thuận với cha mẹ mình, từ em sẽ học, em sẽ biết hiếu thuận quý vị. Sau đó quý vị cung kính thầy cô, con trẻ há lại bất kính với thầy cô. Em có thể biết tôn sư trọng đạo, sau này chắc chắn có đại học vấn, em chắc chắn có thể học được rất nhiều. Người không tôn sư, không trọng đạo, làm sao họ có thể học được học vấn chân thật? Ti dĩ từ mục, ti là khiêm tốn giữ mình, không dám có tơ hào ngạo mạn. Cho dù là bản thân rất có gia thế, con nhà đại phú đại quý, cũng không thể nào cậy thế mà ngạo mạn. Trước đây tiên sinh Tăng Quốc Phiên đối với con cái trong nhà mình chính là đã quản giáo rất nghiêm khắc như vậy. Công việc của bản thân không thể để cho nô tỳ làm, đều phải tự mình làm. Không phải học cách cày ruộng, lao tác, hiếu để truyền gia, canh tác, đọc sách truyền gia. Cho nên con trẻ, con cháu cả mấy đời sau này đều rất tốt. Như cư sĩ Nhiếp Vân Đài chính là cháu ngoại của Tăng Quốc Phiên. Đây đều là người rất có giáo dưỡng gia đình, phụ tu kính tích tự chỉ, ái tích ngũ cốc, y phục thập Phật. Ở phía trước có nói tới, đây đều là phải cung kính, phải quý trọng đối với đồ vật. luôn luôn bồi dưỡng tâm thành kính của mình, tương lai các em có lợi ích lớn. Hộ tích trùng nghĩ, luôn thương yêu những sinh mạng nhỏ. Cấm chỉ linh thực, không được ăn những thứ như chocolate, bánh kẹo, không có ích cho sức khỏe, sẽ sanh bệnh. Con trẻ từ nhỏ tập thành thói quen tốt không ăn thức ăn vặt, tự nhiên em sẽ có quy củ, sau này sức khỏe sẽ được tốt. Ăn nhiều thức ăn vặt sẽ bị bệnh. Năng như thử giáo, đại liệu quyết định hiền thiện. Ấn Tổ đã dạy chúng ta làm sao dạy con trẻ. Thực sự y giáo phụng hành như vậy, con trẻ chắc chắn sẽ hiền thiện. Các em làm hiền nhân, làm thiện nhân, các em học Phật chắc chắn có thành tựu lớn. Nhược tiểu thời, nếu hồi còn nhỏ đã tự do quen rồi, cưng chiều quen rồi, khái bất giáo huấn, không có quản giáo các em nghiêm khắc, đại liễu bất thị dung lưu, tiện thanh phỉ loại. Nói một cách vô cùng chắc chắn, chúng ta nghĩ coi thực sự là như vậy. Quý vị coi bây giờ những người quý phá xã hội từ nhỏ chắc chắn là không có gia giáo. Dung lưu còn tốt, người tầm thường không có thành tựu gì lớn. Phỉ loại tức là cấu thành sự phá hại lớn cho xã hội, thậm chí biến thành những kẻ đại gian đại ác. Những người này đều là bởi vì hồi còn nhỏ cha mẹ đã không dạy tốt, đến lúc này mới hối hận, liệu vô sở ích, hối hận không kịp, có ích lợi gì đâu. Sớm biết ngày nay hà tất hôm qua. Lúc đầu nếu như có thể nghiêm túc dùng những lời giáo huấn này của Ấn Tổ thì quản giáo con trẻ nghiêm khắc, con trẻ nhất định sẽ tốt. Tôi còn nhớ đã nghe qua một câu chuyện thế này, kể về một phạm nhân giết người bị phán tử hình. Trước khi anh bị hành án, bản thân của anh nhớ lại cuộc đời của chính mình, hận mẹ của mình ngay từ nhỏ đã không dạy mình cho tốt. Kết quả, trước khi bị hành hình, anh đã nêu ra một yêu cầu, hy vọng được gặp mẹ anh một lần. Kết quả mẹ anh tất nhiên là rất đau lòng. Người mẹ rất cưng yêu con mình, nhìn thấy con mình liền bật khóc đứt nở. Người con nói, mẹ ơi, mẹ có thể nhận lời mấy yêu cầu sau cùng của con không? Người mẹ nói, có thể, con yêu cầu gì? Có thể cho con bú sữa một chút không? Người mẹ đã đồng ý. Kết quả người con vừa ngậm đầu vú của người mẹ đã cắn một cái, hận, sau đó mắng mẹ của mình. Tại sao khi con vẫn còn nhỏ mẹ không dạy dỗ con cho tốt? Đây thực sự là người mẹ chưa làm tròn nhiệm vụ, đã đẩy con của mình rơi vào vực sâu không đáy. Lúc này hối hận thì đã vô ích. Cho nên lời xưa có nói, giáo phụ sơ lai, giáo nhi anh hài. Phải dạy ngay khi mới bắt đầu, dạy ngay khi còn nhỏ thì rất dễ dàng. Người vợ vừa lấy về nhà, phải dạy ngay, dạy gia quy. Như vậy rất dễ dàng tập thành thói quen. Lúc này quý vị không dạy họ, họ phóng túng, họ khởi tâm ngạo mạn, ngay cả cha mẹ chồng cũng coi thường. Lúc này quý vị mới dạy, dạy không được nữa. Nếu dạy họ sẽ liền kháng cự, họ sẽ liền phản nghịch, họ sẽ liền đối lập. Con trẻ cũng là như vậy. Dạy con khi còn thơ, thơ ấu, thậm chí ở trong thai đã phải dạy. Từ nhỏ dạy con cho tốt, dĩ kỳ tập giữ tính thành, cố đương cận chi du thủy giả, tập thành thói quen sẽ biến thành bản tính của chính mình. Bản tính này chính là thứ các em không cách nào thay đổi. Bản tính khó dời. Trên thực tế đây cũng không thể gọi là bản tính. Thực sự như trong Kinh Phật có nói, bản tính là tự tánh của chúng ta, là Phật tánh của chúng ta. Vậy đương nhiên là vốn dĩ không dao động, là bản tính không dời, không phải khó dời. Người bình thường nói là bản tính khó dời là thói quen tập thành từ nhỏ, gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đây là nói về tập tính, quả thật rất khó sửa. Nhưng mà không phải nói không thể sửa, muốn sửa phải tốn rất nhiều sức lực. Quý vị nghĩ lại mình coi, chính mình cũng có phiền não tập khí. Quý vị nghĩ coi, bản thân mình phiền não tập khí đã sửa bao nhiêu năm còn chưa chắc sửa được. Có thể không ngừng sám hối, không ngừng phát nguyện sửa lỗi làm lại từ đầu, đến sau cùng vẫn cứ phạm. Đây chính là tập tính. Nếu như từ nhỏ đã được tập thành tập tính tốt, quý vị sẽ không cần vất vả như vậy. Vì thế nghĩ lại giáo huấn này đối với bản thân, hy vọng thế hệ sau chúng ta tiếp thu giáo huấn của chúng ta, đừng dẫm lên vết xe đổ của chúng ta. Phải cẩn chi vu thủy, vừa bắt đầu đã phải cẩn thận. Cho nên thiên hạ chi trị loạn, trị là an định, loạn là hỗn loạn. Giai cơ vu thử, lấy điều này làm cơ sở. Giáo dục gia đình, giáo dục ấu nhi. Thiết vật dĩ vi lão tăng vu đàm. Vô quan khẩn yếu giả, lão tăng là đại sư Ấn Quang tự xưng chính mình. Vu đàm tức là sự khiêm tốn của ngài. Đừng có cho rằng tôi nói những lời này là rất cổ hủ. Bây giờ thời đại nào rồi? Thời đại mới này ngài còn nói những điều cổ hủ đó làm gì? Đây không phải lời cổ hủ, đây không phải lời lỗi thời. Nó sẽ không lỗi thời. Cổ kim trung ngoại đều dùng được. Không phải không quan trọng, là có quan hệ trọng đại, quan hệ đến vận mệnh của quốc gia xã hội, quan hệ đến phước trạch của chúng sanh thiên hạ, quan hệ đến chánh pháp có tiếp nối được không? Quan hệ trọng đại. Chúng ta coi tiếp đoạn thứ 13. Ở trang 37. Đoạn này khá là ngắn, chúng ta cùng nhau đọc một chút. Thiết vị phụ mẫu ái tử, vô sợ bất chí, duy tật bệnh hoạn nạn, cánh vi anh tâm, tiểu nhi phụ năng ngôn, tức giáo dĩ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cập Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, tức lệnh túc thế thiểu tài bồi, thừa thử thiện lực, tức năng hòa tiêu vu vị manh, phước trăng vu bất tri, nhi quan sát, bệnh khổ đẳng hiểm nạn, khả dĩ vô lự hỷ, xảo tri nhân sự, tức giáo vũ trung thứ nhân từ, giới sát phóng sanh, cập tam thế nhân quả chi minh hiển sự tích, tỷ tập dĩ thành tính, tại nhi thời bất cảm tàn bạo vi tế trùng nghĩ, trưởng nhi đoạn bất chí tác gian tác ác, vi phụ mẫu tổ tiên chi nhục. Đây là một đoạn trong lá thư viết cho vị cư sĩ Vĩnh Gia có nói tới. Chúng tôi chọn ra để bổ sung thêm cho phần phía trước. Dạy dỗ con trẻ như thế nào? Thiết vị, thiết là khiêm từ của tổ sư Ấn Quang tự xưng. Đây là nói chính mình. Thiết vị tức là tôi cho rằng phụ mẫu ái tử vô sợ bất chí. Điều này rất rõ ràng. Có cha mẹ nào không thương con của mình? Nhất là con còn nhỏ. Đó là sự quan tâm tinh tế. Duy tật bệnh hoạn nạn, cánh vi anh tâm. Anh tức là quay quanh, anh tâm tức là bận tâm. bận tâm vì con, lo lắng vì con. Khi con trẻ sanh bệnh, gặp phải hoạn nạn, tất nhiên cha mẹ rất lo âu, buổi tối không ngủ được. Làm sao có thể giúp đỡ con trẻ bài trừ những nghiệp chướng này? Ấn Tổ khai thị rằng, tiểu nhi phụ năng ngôn. Phụ là vừa mới, khi em bé vừa mới biết nói thì phải dạy em niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ nhỏ đã phải dạy em niệm Phật. Khi vừa mới biết nói đã phải dạy niệm Phật, không nói lời vô ích, thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nghe nói có một người mẹ từ khi thai giáo đã bắt đầu niệm Phật rồi, đã khuyên em bé đó cùng niệm Phật, cầu thông với em. Sau khi ra đời, chỉ cần em bé này vừa mới khóc quấy, người mẹ này vừa niệm A-di-đà Phật, em liền không quấy nữa. Vừa nhìn thấy tượng Phật, đôi mắt của em liền nhìn chăm chăm rất hoan hỷ. Sau đó chữ đầu tiên em biết nói chính là Phật, Phật. Đây là thế nào? Trồng đại thiện căn cho em. Bây giờ chúng ta học Kinh Vô Lượng Thọ đã biết câu Phật hiệu này công đức là bất khả tư nghị. Từ nhỏ có thể dạy em niệm Phật, quý vị coi, em bé có phước báo biết mấy. Điều này sẽ khiến thiện căn túc thế của em thêm sâu. Cho nên mặc dù em túc thế thiểu tài bồi, có thể em là một người phàm, em không phải người tái lai. Trước đây em ít dung bồi, tức là ít thiện căn, nhưng mà thừa thử thiện lực. Bởi vì em niệm Phật, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền có thể trồng đại thiện căn cho em. Đây là tu đại thiện cho em. Tức năng hỏa tiêu vu vị manh. Vị manh là chưa xảy ra, tai họa này sẽ không còn nữa. Có thể trong số em sẽ có tật bệnh, sẽ có rất nhiều hoạn nạn, phải qua cửa ải gì, em sẽ thông qua thuận lợi. Phước trăng vu bất tri, được phước báo, quý vị còn không biết làm sao em có được. Vốn dĩ số em không có cái phước này, quý vị tính bát tự tính không ra, trong số em không có phước báo này, em niệm Phật tăng trưởng được phước báo này. Nhi quan sát bệnh khổ đẳng hiểm nạn. Cửa ải này chính là người bình thường nói, trong cuộc đời đều sẽ có những cửa ải này. Qua được ải, quý vị sẽ tốt lên một chút. Không qua được thì sẽ về chầu ông bà, gọi là ải, tức là một kiếp. Sát tức là khung thần ác sát. Trong học vấn của những người bói toán sẽ có nói đến cái này. Nếu như trong số mạng người này có ác sát, hung sát, vận mệnh của người này sẽ có rất nhiều chông gai, rất nhiều tai họa. Chúng ta hy vọng các em các tinh cao chiếu, đừng có hung sát giáng lâm. Phải làm sao? Niệm A-di-đà Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cả trong số em có bệnh khổ, nhất là mấy em nhỏ, rất có thể có một số khổ nạn mà người ta không thể ngờ tới, em sẽ có thể bình an thông qua. Tôi nhớ là cô giáo Tình Du khi làm báo cáo cho chúng tôi đã có nhắc tới. Đứa con lớn của cô hồi còn nhỏ, mí mắt của em cứ bị giật mãi, bị căn bệnh này. Căn bệnh này cô đi bác sĩ khám, bệnh này rất là khó trị. Căn bệnh mang tính thần kinh. Bản thân của em cứ chớp mãi, không dừng lại được, rất đau khổ. Kết quả, lúc đó cô giáo Tịnh Du đã niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rất thành khẩn, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì, giúp em có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Kết quả sau khi niệm được mấy ngày, cũng không có dùng bất kỳ thuốc men gì, mắt của con cô liền tự nhiên không bị giật nữa. Hết sức thần kỳ. Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì, gặp cấp nạn khủng bố, thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất luận quý vị niệm gì điều gì, quý vị niệm gì con trẻ, nó đều có sự linh nghiệm như vậy. Nếu như quý vị dạy con trẻ tự mình niệm, thì sẽ càng linh nghiệm hơn rất nhiều. Vì vậy, con trẻ có thể niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, có thể niệm A-di-đà Phật, đây đều là em bé có đại phước báo. Khả dĩ vô lự hỷ, quý vị không cần lo lắng cho em nữa. Cả đời của em nhất định sẽ bình bình an an. Tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, tiểu học, đã biết niệm Phật. Đây không phải cha mẹ tôi dạy cho tôi. Làm sao tôi học niệm Phật vậy? Do tôi đã coi phim truyền hình nhiều tập, Tế Công. Mọi người có còn nhớ không? Người cùng thế hệ với tôi có thể hồi còn nhỏ đều có coi. Hồi đó rất là phổ biến. Phim truyền hình Tế Công đó là do cư sĩ Du Bổn Xương diễn xuất. Diễn xuất rất là xuất sắc. Sau đó 20 năm sau đã diễn một bộ Tế Công nữa. Cũng là gừng càng già càng cay. Bây giờ hình như nghe nói cụ đã 80 tuổi. Sức khỏe vẫn còn rất tốt. Hình như có một lần còn xuất gia trong thời gian ngắn. Mời ai làm thầy thế độ cho cụ? Mời thầy thế độ của tôi. Là Pháp Sư Thượng Xướng Hạ Hoài làm thế độ cho cụ. Cho nên chúng tôi coi như là đồng môn. Trước đây, cụ diễn phim Tế Công đó có bài hát chủ đề, cứ hát Nam Mô A Di Đà Phật. Có còn nhớ hát thế nào không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chính là hát như vậy đó. Cho nên tôi cảm thấy công đức lớn nhất của bộ phim truyền hình nhiều tập này chính là bài hát chủ đề này. Vì vậy trước đây mấy đứa nhỏ chúng tôi, hẻm lớn hẻm nhỏ đều nghêu ngao mà hát Nam Mô A Di Đà Phật. Không hay không biết, hòa tiêu vu vị manh, phước trang vu bất tri. Thực sự có hiệu quả này. Vì vậy đời này tôi cũng là rất được thuận lợi. Người ta đều nói tôi rất thuận, từ nhỏ đến lớp học nghiệp rất thuận lợi. Sự nghiệp rất thuận lợi, học Phật rất thuận lợi, xuất gia rất thuận lợi. Họ đều nói tôi có phước báo, có thể thân cận Tịnh Không Lão Hòa Thượng, hàng ngày ở bên cạnh Lão Hòa Thượng mà học tập. Cái này là đại phước báo. Tôi cũng thừa nhận đây là đại phước báo. Có thể là trước đây khi còn nhỏ, tôi đã nghêu ngao mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật đó. Phật hiệu đó đem đến phước đức, thiện căn cho quý vị là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị. Chúng ta nghĩ cũng không ngờ tới. Nhưng mà quý vị niệm chắc chắn có lợi ích lớn. Vì thế, chúng tôi nhìn thấy ở đây còn có mấy em nhỏ tới tu Phật thất. Đây là đại phước báo. Xảo tri nhân sự, tức là con trẻ đã hơi hiểu chuyện. 5-6 tuổi liền hiểu chuyện rồi. Tức giáo dị trung thứ nhân từ giới sát phóng sanh. Đây chính là dạy em những đức hạnh này. Sẽ không triển khai ra nói nữa. Trung thứ nhân từ là ý nghĩa gì? Mọi người đều khá là rõ. Giới sát phóng sanh. Bồi dưỡng tâm từ bi của em. Cập tam thế nhân quả di minh hiển sự tích. Học tập nhân quả. Tinh sâu nhân quả. Tỷ tức là khiến. Khiến em tập dị thành tính, tập thành thiên tính này. Tại nhi thời bất cảm tàn bạo vi tế trùng nghĩ, đối với sinh mạng nhỏ đều không dám tổn hại chúng. lớn lên rồi thì không tới nỗi tác gian, tác ác. Chắc chắn em sẽ không làm ra những chuyện tàn nhẫn vô lương tâm. Chắc chắn em sẽ không dám đi giết người. Hồi còn nhỏ không dám sát sanh, ngay cả trùng kiến cũng không dám sát hại. Lớn lên rồi làm sao có thể giết người? Cho nên tâm từ bi của em sẽ vô cùng mạnh, thương người thương vật. Người như vậy, nếu như họ có phước báo, có thể có cơ duyên làm việc tốt cho quốc gia, nhất định họ có thể làm ra những việc lợi ích vạn dân, có thể lưu danh thanh sử. Bởi vậy không thể nào vi phụ mẫu tổ tiên di nhục, sẽ không làm nhục cha mẹ tổ tiên. Chắc chắn họ có thể làm ra những sự nghiệp quang vinh tổ tiên, đều là bồi dưỡng cho họ từ khi còn nhỏ. Chúng ta coi tiếp bài thứ 17 bên dưới. Bài này khá là ngắn, chúng ta cùng nhau đọc một chút. Phú quý nhân tử đệ, đa đa nhất sự bất tố, nhất đáng ngộ hòa hoạn, tắc tất chí vô dĩ tự lập, kim toàn khứ dụng nhân, thân tự thao tác, nhất tắc tập lao, nhi năng hòa huyết mạch, nhị tắc thiểu nhàn, nhi tiêu chư vọng niệm, thực vi ái nhi nữ chi căn bản biện pháp, thiện hà như chi. Đoạn này là khai thị dành riêng cho con em trong gia đình phú quý, trong nhà có tiền có thế, có rất nhiều người làm, cho nên trong nhà con trẻ việc gì cũng không làm, thậm chí mặc quần áo cột dây giày toàn bộ đều để người giúp việc làm. Việc này đối với con trẻ là đại bất lợi. Đây không phải là phước báo của con trẻ, đây là hại các em. Tại sao? Các em việc gì cũng không hiểu, việc gì cũng không biết làm. Nhất đáng ngộ hòa loạn, nếu như tương lai lớn lên rồi gặp phải thiên tai nhân họa là việc khó tránh, thì các em tất chí vô dĩ tự lập, sống không được nữa, một con đường chết. Bây giờ rất nhiều em nhỏ lớn đến mười mấy, 20 tuổi rồi, tự mình vẫn không biết chăm sóc chính mình. Quý vị bảo em nấu cơm em cũng không biết nấu. Quý vị hỏi em những trái cây rau củ đó từ đâu tới, em nói từ siêu thị mà tới, em không biết là do trồng mà có. Cái gì cũng không hiểu, việc nhà càng không biết làm. Đây đều là cái gì? Gia đình không có dạy em cho tốt, em không có khả năng sinh hoạt tự lập. Người như vậy chính là phế nhân. Đời lớn lên đi học sẽ rất vất vả, bởi vì lớn lên rồi có những thứ lớn lên phải học. Từ nhỏ đã phải học biết những thứ mà hồi nhỏ phải học, con đường này sẽ rất thuận. Một điểm này nói ra tôi thực sự cảm ơn cha mẹ mình. Mặc dù tôi là con trai một, nhưng mà cha mẹ tôi không có cưng chiều tôi. Từ nhỏ đã dẫn dắt tôi đi lao động, tập lao. Tập lao biết cảm ơn. Bản thân quý vị làm việc rồi mới biết là cha mẹ làm việc không hề dễ. Chính mình biết nấu cơm rồi mới biết là trước đây cha mẹ nấu cơm cho mình rất vất vả. Hồi tôi học tiểu học lớp 3 đã biết nấu cơm rồi. Đến năm lên học lớp 4, tôi đã có thể tự mình chuẩn bị xong một bàn thức ăn rồi. Đi là do cha mẹ dạy. Cha mẹ không dạy tôi, bản thân tôi làm sao học được? Con trẻ đều do cha mẹ dạy bảo. Các em đều ham chơi, các em không biết học những việc nấu cơm làm việc đó, nhất định là do cha mẹ, các em chỉ dẫn em. dẫn dắt em. Đây chính là lợi ích lớn nhất đối với con trẻ. Vì vậy, khả năng tự lập của tôi rất là mạnh. Sau này ra nước ngoài du học, tự mình phiêu du thế giới, cha mẹ sẽ không cần lo lắng, bởi vì từ nhỏ đã bồi dưỡng ra những tố chất này rồi. Em có thể sinh hoạt tự lập, tự mình có thể quản tốt bản thân, chăm sóc tốt bản thân, cha mẹ không cần lo lắng. Không chỉ cha mẹ không lo lắng, hồi đó khi tôi đi du học ở nước Mỹ, tôi còn để dành được tiền học bổng của mình để gửi về cho cha mẹ, cúng dường cha mẹ. Sở dĩ tôi có ngày hôm nay là nhờ cha mẹ khéo dạy. Cho nên con em nhà phú quý có người giúp việc thì không thể dùng người giúp việc để hầu hạ các em. Như trước đây trong nhà chúng ta đều nghèo, trước đây phải nhờ vào tiền lương của cha mẹ, thu nhập rất ít, không thể mời người giúp việc. May thay, may thay hồi còn nhỏ nhà nghèo khó, hồi còn nhỏ trong nhà sung túc, có thể sẽ không có tôi hôm nay, có thể tôi sẽ không xuất gia nữa, có thể tôi cũng không có được công danh thế gian. Trước đi lấy bằng tiến sĩ làm giáo sư làm không được, bây giờ học Phật cũng không chịu nổi khổ cực của việc học Phật, không thể nào. Cho nên có khả năng mời người giúp việc nhưng cũng không mời, việc gì cũng để con trẻ tự mình thao tác, quần áo tự mình giặt, chăn mền tự mình xếp, cơm tự mình bới, chén tự mình rửa, nhất tác tập lao, có thể tập lao động, cũng giúp bản thân em tu phước báo, không phải tiêu hao phước báo của em. Em làm việc như vậy, làm việc cho người trong nhà, cúng dường người trong nhà, năng hòa huyết mạch, người trong nhà sẽ hoan hỷ, niềm vui gia đình mọi người đều có được. Việc gì cũng để người giúp việc làm, quan hệ với cha mẹ sẽ dần xa cách. Con trẻ có thể đích thân mình rửa chân cho cha mẹ. Quý vị coi, đây chẳng phải hòa huyết mạch sao? Tình cảm với cha mẹ sẽ có thể được dung thông. Nhị tác thiểu nhàn, tức là không để cho các em quá nhàn rỗi. Việc gì cũng không cần làm, quá nhàn rỗi thì sẽ khởi vọng tưởng. Các em nhỏ cũng có rất nhiều vọng niệm. Nghĩ coi, hôm nay mình muốn đi McDonald's ăn hamburger, ngày mai mình muốn đi công viên Disney. Vì những chuyện này không tốt cho thân tâm các em. Tiêu trừ vọng niệm của em, em bận làm việc không có thời gian khởi vọng tưởng là tốt nhất. Vì vậy, thời gian biểu của con trẻ phải sắp xếp cho em thật chặt chẽ, thật đầy đủ. Canh chừng em, đừng để cho em quá nhàn rỗi. Trẻ nhỏ rất là dễ thích nghi, không như người lớn. Người lớn quý vị cứ canh chừng họ, họ sẽ phản nghịch. Trẻ nhỏ thông thường không như vậy. Quý vị sắp xếp cho em đầy đủ, tất nhiên xếp đầy đủ cũng phải thuận theo thiên tính của em. Trẻ nhỏ hiếu động, quý vị phải cho em thời gian động, cho em có hoạt động văn thể, thậm chí cho em có những vận động thể dục thích hợp, chạy bộ, bơi lội, đánh bóng, những môn này có thể cho em chơi. Tập võ, các em từ nhỏ có thể tập võ. Trước đây nho gia lục nghệ, lễ nhạc xạ ngự thư số, môn bắn tên, ngự tức là đánh xe ngựa, đều thuộc về thể lực, hoạt động thể dục, đều là điều hòa tính tình của chúng ta. Đức trí thể phát triển toàn diện, không thể nào chỉ luôn đọc sách. Nếu như đọc sách, thân thể sẽ đọc càng ốm yếu. Em phải có thể phách cường kiện. Thậm chí trẻ con quý vị đừng quá lo lắng em bị cảm lạnh, hoặc là lo lắng em mặc quần áo không đủ. Không sao đâu. Các em nhỏ dương khí mạnh, có thể chống lạnh. Khích lệ các em tắm bằng nước lạnh. Khi tôi đến nước Mỹ du học, có một lần tôi đến nhà giáo sư của tôi làm khách. Ông vừa mới sinh một em bé gái nhỏ, còn chưa được một tuổi. Người nước ngoài không hề cưng chiều con cái. Mùa đông cũng rất lạnh. Kết quả em bé còn để trần cánh tay. Chạy ra ngoài tiếp nhận một chút sự thử thách của không khí lạnh. Tôi liền hỏi ông, thế này em có bị cảm không? Ông nói em bé không bị cảm đâu. Khả năng khôi phục của bản thân em rất mạnh. Từ nhỏ đã luyện được thể năng này. Đặc biệt là em bé trai. Em bé trai chính là một khối thịt nhỏ tràn đầy dương khí. Em sẽ không bị lạnh giá. Lớn lên rồi dương khí dần dần tiêu giảm đi. Em mới bắt đầu bị cảm cúm phong hàn. Hồi còn nhỏ dương khí đó đầy đủ, không có vấn đề gì, em không sợ lạnh. Thực vi ái nhi nữ chi căn bản biện pháp thiện hạ như chi, giúp con trẻ từ nhỏ tập lao động, từ nhỏ tu phước, việc của mình thì tự mình làm. Thậm chí giúp cha mẹ làm việc. Đây là biện pháp căn bản để thương con cái. Cho nên, thương con cái, phải biết làm sao để thương con. Thương con không đúng đạo, tức là đang hại con. Ở đây đều là giáo huấn khô hơi rác cổ của Ấn Tổ. Chúng ta coi tiếp điều 18 ở bên dưới. Nhi nữ tùng tiểu, tức vi giáo kỳ thường niệm cảm ứng thiên, thử văn mỗi nhật hoặc niệm tam ngũ biến, chí thiểu tu niệm nhất biến, tận thử nhất sanh niệm, tái kiến kiến trực giảng, y chi nhi hành, tắc tự khả quy vu chánh nhân quân tử chi vực hỷ. Quý vị coi Ấn Tổ khai phương thuốc này đơn giản biết mấy. Muốn giúp cho con trẻ trở thành chánh nhân quân tử, phải làm sao? Con trẻ từ nhỏ phải dạy em niệm cảm ứng thiên. Tất nhiên còn có âm chất văn cũng có thể thêm vào. Cảm ứng thiên còn hay hơn âm chất văn, bởi vì nó giảng càng chi tiết hơn. Âm chất văn là khá ngắn, niệm thêm vào cũng không có sao. Hai bài đồng thời, mỗi ngày ít nhất niệm 3-5 lần, cố định nó thành công khóa, để con trẻ học thuộc trôi chảy, thậm chí viết lại. Học chữ, luyện chữ đều dùng bài cảm ứng thiên này là được. Cảm ứng thiên chưa tới 2000 chữ, em có thể từ đầu đến cuối viết ra, biết không ít chữ. Cứ dạy em cái này. Một ngày chí thiểu tu niệm nhất biến, số lần 3-5 lần càng tốt. Ít nhất không thể ít hơn một lần. Tận thử nhất sanh niệm, công khóa cả đời. Trước đây trong nhà cư sĩ Bành Tế Thanh chính là như vậy. Trong nhà của ông đời đời đều là gia đình gia giáo. Trong nhà đời đời đều sinh ra trạng nguyên, sinh ra tiến sĩ, sinh ra đại quan. Phụ thân của Bành Tế Thanh là binh bộ thượng thư của hoàng đế Càn Long. Bản thân ông cũng là tiến sĩ. Nhà ông đã từng có một năm trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa đều ở trong nhà của ông. Nhà ông chính là dùng cảm ứng thiên để làm gia quy. Mỗi người mỗi ngày đều phải niệm, cả đời đều không thay đổi. Tức là như Ấn Tổ nói ở đây, Căn cơ thiện lành của họ dày biết mấy. Vì vậy, trong nhà có thể bồi dưỡng ra nhân vật thánh hiền. Bành Thế Thanh chính là đại thánh nhân. Đó là Bồ Tát. Quý vị coi, họ viết những bài văn này, những trư tác này, Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận, Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đều là trong nhà ông viết ra. Người bình thường có thể viết được như vậy không? Đây đều là từ nhỏ đã cắm tốt căn cơ cho họ. Không những phải niệm, con trẻ còn phải hiểu được ý nghĩa trong đó. Tức là cha mẹ dẫn dắt em đọc Cảm Ứng Thiên Trực Giảng. Bây giờ, bộ sách này lưu thông rất nhiều. Ở Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông có. Đại sư Ấn Quang còn đích thân làm lời tựa cho quyển trực giảng này. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam về sau in lại cũng thêm vào một tựa. Đây là hai thầy trò đều đặc biệt đề xướng. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là thầy giáo của sư phụ chúng ta. Sự sư thừa này đã truyền lại như vậy. Vì thế chúng ta phải nên dốc sức đề xướng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bắt đầu từ ngày mai tôi giảng cho mọi người một tiết trích dẫn. Sau này có thời gian sẽ giảng chi tiết hơn. Bài trực giảng này tức là trực tiếp giảng ra ý nghĩa của nó, không có mở rộng. Rất đơn giản. Quý vị biết đại ý này, biết được ý nghĩa này rồi, y chiếu phụng hành, y chiếu theo Cảm Ứng Thiên mà làm. Thị đạo tác tiến, phi đạo tác thoái. Những điều thiện giảng phía trước chúng ta phải làm, phía sau giảng một bài lớn là điều ác. Cậu hoặc phi nghĩa nhi động, bội lý nhi hành, mà cho đến một bài lớn phía sau đều là nói những điều chúng ta không thể làm. Theo đó là làm. Cha mẹ cũng phải đem nó đọc thuộc trôi chảy. Con cái cũng đọc thuộc trôi chảy. Con cái phạm phải sai lầm phải liền lập tức chỉ ra. Con coi con không cung kính với thầy cô đã phạm phải điều nào? Mạng kỳ tiên sinh. Con coi con đã cãi nhau với bạn này rồi. Bán chư đồng học. Có phải lại phạm rồi không? Từng điều một quý vị luôn rất rõ ràng. Quý vị luôn có thể chỉ dạy em kịp thời trong cuộc sống hiện thực. Em lập tức sẽ hiểu được. Đây là điều đã nói trong Cảm Ứng Thiên. Mình không được phạm. Phạm rồi tương lai mình sẽ chịu báo ứng. Quỷ thần đều đang giám sát mình. Trên thân của mình có tam thi thần. Ghi thiện ác của người. Lên thiên tạo để bẩm báo việc ác của mình. Và cả trong nhà còn có táo thần. Đều đang nhìn mình. Mình không dám tạo nữa. Phu tâm khởi vu thiện, thiện tuy vị vi, nhi các thần dị tùy chi. Hoặc tâm khởi vu ác, ác tuy vị vi, nhi khung thần dị tùy chi. Không dám khởi ý niệm. Con trẻ từ nhỏ đã học được điều này. Lớn lên sao không trở thành hiền nhân quân tử được? Tắc tự khả quy vu chánh nhân quân tử chi vực hỷ. Vực tức là phạm vi. Đây đều thuộc về dạng người chánh nhân quân tử. Từ nhỏ đã dạy tốt. Một chút cũng không tốn sức lực. Quý vị cứ y theo lời của Đại sư Ấn Quang giảng mà làm. Chắc chắn mỗi người đều làm được chánh nhân quân tử. Bây giờ chúng ta cũng phải dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên để mất bò lo làm chuồng. Trước đây chưa học qua. Từ nhỏ chưa đọc, chưa học. Bây giờ phải đọc, phải học. Dùng nó để kiểm điểm bản thân, sửa đổi triệt để. Đời này có thể được cứu. Chúng ta xem tiếp đoạn 19 bên dưới. Hiện tại hậu sanh, dĩ tri nhân sự, tức đương vi bị thuyết bảo tinh bảo thân chi đạo. Nhược tri hảo đại, tự bất chí dị thủ dâm vi lạc, dị trí hoặc tống tánh mạng, hoặc thành tàn phế, tịnh vĩnh di nhược chủng đẳng chư họa, vi tịnh nhân sự bất khả thuyết, dị tịnh nhân sự nhược bất thuyết, tắc thập hữu cửu phạm thử bệnh, khả phạ chi chí, mạnh vũ bá vấn hiếu, tự viết phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu, tha tật quân vô thầm quan hệ, giả du thủ dâm tham phòng sự, thực tối quan khẩn yếu chi sự, cố Khổng Tử dị thự cáo chi, nhi chú giả bất khẳng thuyết minh kỳ nhân lợi hại xứ, trí Khổng Tử chi thoại diệt vô thực hiệu, khả tháng giả. Đây cũng là một bổ sung cho việc dạy dỗ con cái, cũng là vô cùng quan trọng. Đây là Ấn Tổ nhắc nhở cha mẹ đối với con cái trưởng thành, đã lớn lên thành người, bước vào thời kỳ thanh xuân, nhất định phải dạy em vấn đề này. Hậu sinh hiện tại, hậu sinh tức là thiếu niên, đã hiểu nhân sự rồi. Nhân sự này chủ yếu là nói về chuyện nam nữ, thì phải nên nói với em bảo tinh bảo thân chi đạo. Phải chú ý tiết chế dục vọng của bản thân, không thể nào túng dục. Phải bảo dưỡng thân thể của chính mình, bảo dưỡng tinh khí thần của chính mình. Lời xưa nói, dâm là đứng đầu vạn ác. Cái vạn ác này trước hết, thứ nhất chính là tổn hại thân thể của chính mình, cũng tổn hại đức hạnh của bản thân. Cho nên, nhược tri hảo đãi, tức là biết được tốt hay là không tốt. Cái nào tốt, cái nào không tốt. Có thể giữ thân tiết dục, đó là tốt. Túng dục thì không tốt. Phải hiểu được cái nhân quả xử lý này, thì không tới nỗi lấy thủ dâm để làm vui. Bây giờ vấn đề này người trẻ tuổi rất nghiêm trọng. Vấn đề chính là nằm ở cha mẹ không có kịp thời chỉ dẫn, lại thêm vào cám dỗ xã hội quá nhiều, nhất là Internet. Trang web sắc tình rất nhiều. Trước đây chỉ là sách vở dâm ô này, hoặc là điện ảnh, phim truyền hình dâm ô. Bây giờ người trẻ đều không xem những cái này nữa. Xem cái gì? Trực tiếp xem trang web. Ở trên trang web này có đủ cái lạ, tính độc hại ở trong đó còn lớn hơn so với sách vở, điện ảnh. Cho nên Ấn Tổ nói, vị trí hoặc tống đánh mạng, hoặc thành tàn phế, tịnh vịnh di nhược chủng đẳng chư họa. Bây giờ hiện tượng này cũng rất là nhiều. Lún sâu vào trong dục vọng này thì không thể nào thoát ra được. Tánh mạng cũng bị mất toi. Tại sao? Túng dục quá độ thì sẽ chết yểu, đặc biệt là khi còn trẻ tuổi. Cho nên trong luận ngữ, Khổng Lão Phu Tử đã đặc biệt cáo giới thanh thiếu niên. Quân tử có ba giới. Giới thứ nhất là vào thời niên thiếu, huyết khí vị định, giới chi tại sắc. Sắc dục này hại thân thể, là tổn thương chí mạng. Tôi nghe nói có em nhỏ trong một gia đình học Phật. Gia đình học Phật, vốn dĩ môi trường này phải khá là thanh tịnh, nhưng mà do gì là nhiễm phải tập tính xem trang web sắc tình, Mới ban đầu có thể cha mẹ không biết, sau khi con trẻ coi xong vẫn muốn coi, hiếu kỳ, sau cùng không thoát ra được, tức là thủ dâm. Kết quả sau cùng thân thể bị tổn hại tới mức không đứng lên được. Họ nói bước vào Phật đường cũng chỉ có thể bò mà vô. Một em nhỏ mười mấy tuổi hoặc bị tàn phế, đây tức là tàn phế rồi. Quý vị nói đời này còn có thể làm gì? Người có thể thành tựu sự nghiệp, điều quan trọng nhất là tinh khí thần của họ. Còn nhỏ như vậy, tinh khí thần đã bị tổn hại đến mức biến thành tàn phế. Lớn lên em chắc chắn một việc cũng không thành. Nghiêm trọng hơn thì tính mạng cũng ra đi. Dù cho em vẫn không bị mất mạng, cũng không tới nỗi tàn phế, nhưng mà do gì hồi còn trẻ đã hao tổn tinh khí của chính mình. Vịnh di nhược chủng đẳng chư họa, tương lai em sinh con đẻ cái thì chất đó sẽ không tốt. Đây là di truyền. Sức khỏe của mình không đủ tráng kiện, sinh con ra rất khó mạnh khỏe. Vì vậy, nhân chủng này sẽ càng ngày càng kém đi. Vì tỉnh nhân sự bất khả thuyết, nếu khi con cái vẫn chưa hiểu về những chuyện này thì không được nói. Sau khi nói xong, em sẽ khởi vọng tưởng. Vì tỉnh nhân sự, khi đã bước vào thời kỳ thanh xuân thì phải nói với em, lúc này không thể kiên cự. Phải đem chân tướng sự thật của những việc này nói ra với em. Phải dẫn dắt đúng đắn. Phải xử lý quan hệ hai giới một cách lành mạnh. Không được có những tà niệm đó. Phải nói với em về nhân quả. Nếu như em đã mắc phải bệnh thủ dâm này, tương lai quả báo của em sẽ như thế nào? Nói với em những ví dụ này. Hơn nữa, nếu như thủ dâm quá độ, giống như trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, hoặc là kiến tha sắc mỹ khởi tâm tư chi, những việc này đều là thuộc về vấn đề dâm. Quả báo trong tương lai là gì? Liên đem từ câu chuyện một trong Cảm Ứng Thiên dựng biên kể cho em nghe. Hiện nay những ví dụ này cũng rất nhiều, nói rồi em sẽ không dám nữa. Nếu như không nói, quý vị không nói với em, thập hữu cửu phạm tử bệnh, trong 10 người có 9 người sẽ xuất hiện vấn đề này, tức là vấn đề thủ dâm. Đây là hiện tượng trong 80 năm trước Đại sư Ấn Quang đã biết được. Người ta là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai, cái gì mà không biết. Mặc dù Ngài là người xuất gia, người tu hành không màng thế sự, Ngài cũng biết hết, chân không ra khỏi cửa, biết hết chuyện thiên hạ. 90% sẽ có vấn đề này. Bây giờ thì không chỉ vậy, có thể là 99%. Nếu như quý vị không có dẫn dắt các em cho tốt, không đem những câu chuyện nhân quả báo ứng nói trước với các em, 99% sẽ mắc phải bệnh này, vô cùng đáng sợ. Cho nên Đại sư Ấn Quang dẫn ra một đoạn trong Luận Ngữ: mạnh vũ bá vấn hiếu. Đây là một học sinh của Khổng Tử, ông là người làm quan. Mạnh vũ bá hỏi thế nào là hiếu. Khổng Tử trả lời vấn đề về hiếu này đối với mỗi người đều khác nhau. Ứng cơ thuyết pháp, tự viết: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu. Thông thường chúng ta coi giải thích về Luận Ngữ nói cha mẹ thương con cái, nếu như con cái có bệnh tật, cha mẹ sẽ vì con mà lo lắng. Thân bị thương, cha mẹ lo. Cho nên để khiến cha mẹ đừng có lo lắng, chúng ta phải cố gắng thương yêu thân thể. Đây chính là hiếu. Những lời này trước đây chúng ta chỉ là nói sơ qua. Tôi cũng giảng qua luận ngữ, tôi nói những lời này không có triệt để rõ ràng như Đại sư Ấn Quang nói thế kia. Đại sư đã nói, tha tật quân vô thẩm quan hệ, những bệnh tật khác nào là phong hàn cảm cúm thì không có vấn đề gì ghê gớm lắm. Vấn đề nghiêm trọng nhất là điều gì? Không thể nhiễm thói túng dục thụ dâm. Ở đây nói ba điều: giả du thủ dâm tham phòng sự, thực tối quan khẩn yếu chi sự. Giả du đây là chỉ nam nữ đi chơi. Bây giờ thanh thiếu niên thì rất là phóng khoáng, thậm chí học sinh cuối cấp 1 nam nữ đi chơi riêng lẻ với nhau, đi ra ngoài rồi tự mình thuê phòng cũng có. Tức là không có giáo dục nhân quả mà dẫn tới. Cho nên nghe nói tiểu học đã có em phá thai. Sau khi dâm chính là sát, giết cốt nhục của chính mình. Dạng ác dâm đứng đầu. Từ ngay chỗ này liền có thể thấy được thủ dâm là tổn hại chính mình. Tham phòng sự đây là chỉ sau khi thành gia, giữa vợ chồng cũng là túng dục, cũng sẽ hại sức khỏe. Bệnh tật nhiễm phải do vấn đề này là nghiêm trọng nhất. Cố Khổng Tử dị thử cáo chi, Khổng Tử dùng điều này dạy cho Mạnh Vũ Bá. Mạnh Vũ Bá là con nhà phú quý, không biết có bị xuất hiện vấn đề này hay không. Khổng lão phu tử nói rất hàm xúc: phụ mẫu duy kỳ tất chi ưu, nói ngươi phải thương yêu thân thể, quý trọng tinh thần. Những lời này không thể nói quá thẳng, tự mình phải nghe hiểu. Nhi chú giả, nhưng mà luận ngữ chú giải rất nhiều. 2000 năm nay những người chú giải luận ngữ thực sự là không đếm xuể, đều không chịu nói rõ chỗ lợi hại lớn của nó. Thật sự tôi chưa thấy qua bất kỳ một bản chú giải luận ngữ nào nói về cái này. Chú giải điều này đều là nói như vậy, đều là nói một cách qua loa cho xong chuyện, bịt mờ tối nghĩa, không có nói đến chỗ lợi hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử diệt vô thực hiệu. Ý nghĩa thực sự trong lời của Khổng Tử đều chưa nói ra, không có hiệu quả thật sự, rất đáng buồn. Đại sư Ấn Quang đã đem nó nói ra. Tôi tin là Đại sư Ấn Quang thực sự là có thần thông. Ngài biết được đương thời Khổng Tử đang nghĩ như thế nào. Vừa nói ra chúng ta liền hốt nhiên đại ngộ. Thật ra là đạo lý rất đơn giản rõ ràng. Người nhà phú quý luôn luôn sẽ xuất hiện vấn đề này, gọi là ấm no nghĩ dâm dục. Cho nên Khổng Tử dùng lời nói này điểm hóa ông. Thật quá hàm xúc, người sau này đều không hiểu. Đại sư Ấn Quang đã đem nó xé toạc ra, nói ra lời ngay thật cho quý vị. Giới của thiếu niên, giới tại sắc, không chỉ thiếu niên, thanh niên, trung niên đều giống nhau, lão niên cũng không ngoại lệ, giới trong cả đời. Tất nhiên thiếu niên càng phải chú trọng cái giới này. Đây là thứ đứng đầu dạng ác. Cho dù là giữa hai vợ chồng cũng tổn hại thân thể, cũng là tổn hại đức của mình, tổn hại tâm thanh tịnh của mình, cho nên nhất định phải chú ý. Đây là bổ sung nói rõ việc dạy con cái. Con cái đến thời kỳ thanh xuân thì cha mẹ nhất định phải lưu ý, nên nói thì phải nói. Cha nói với con trai, mẹ nói với con gái, đem lời này nói cho rõ ràng thì không tới nỗi xuất hiện vấn đề. Bây giờ thời gian cũng hết rồi, phía sau chúng tôi thực sự có rất nhiều khai thị đặc sắc, nhưng không thể giảng tiếp được nữa. Tôi chỉ hy vọng chúng ta học tập trong 3 ngày nay coi như là tung gạch như ngập, hy vọng dùng sự giảng tập chia sẻ này khơi dậy sự coi trọng cao độ của mọi người về cuốn sách nhỏ này. Hy vọng mọi người quay về sẽ nghiêm túc đọc tụng, nghiêm túc thọ trì, nghiêm túc vì người diễn thuyết. Đây chính là điều mà Đại sư Ấn Quang thấy được an ủi nhất ở thế giới Cực Lạc Thường Tịch Quang Độ. Cũng có thể vì bản thân mình bồi dưỡng phước đức thâm hậu, cũng có thể vì sự an định hòa hợp của xã hội này, thế giới này bỏ ra một phần tâm lực. Chúng tôi hy vọng mọi người cùng nhau sát tấn. Cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, cùng sanh về Cực Lạc. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.